Chào mừng các bạn đến với Chàng Ngốc Già. Ngốc mong rằng là các bạn cũng khỏe và ngày hôm nay là có cái gì đó nó tốt hơn ngày hôm qua ha. Dù nó nhỏ thôi, một chút xíu cũng được. Trong cái podcast ngày hôm nay đó thì Ngốc muốn chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện về thuế ha. Thì lúc trước là Ngốc cũng đã có một cái podcast về thuế và lạm phát rồi. Hôm nay thì Ngốc muốn chia sẻ kỹ hơn một chút về cái thuế. Thì các bạn biết rồi đó, người ta nói là có hai thứ chắc chắn trong cuộc đời của mỗi người, đó là cái chết và thuế. Thì cái thuế ở tất cả các cái chính phủ ở bất kỳ cái quốc gia và vùng lãnh thổ nào cũng phải có hết đó. Tại vì chính phủ họ hoạt động được là họ phải có thuế, có nghĩa là họ thu thuế và họ sẽ dùng cái thuế đó để mà trang trải chi tiêu cho các cái hoạt động của mình. Thì cái chuyện mà thuế thì không tránh được, đúng không? Thì nó giống như là trời mưa vậy đó. Nhưng mà các bạn biết là có người thì bị mưa ướt nhiều, có người thì mưa ướt ít, và có người là không ướt chút nào luôn ha, thật sự là không ướt chút nào luôn. Cho nên là bây giờ thì trong cái podcast ngày hôm nay đó thì Ngốc sẽ chia sẻ để các bạn hiểu hơn về thuế, cái cách vận hành của thuế ha, các cái loại thuế quan trọng và làm sao để mà mình bị ướt ít nhất ha. Cái này thì giống như là cái duyên thôi. Nếu khi mà các bạn nghe được cái podcast này đó thì coi như là giữa Ngốc và các bạn đã có một cái duyên. Thì trời mưa thì đó, làm sao mà mình ướt ít nhất, ướt ít nhất có thể. Về thuế đó, ở tất cả các nước đó nó có ba cái loại thuế cơ bản và quan trọng nhất ha. Thì thứ nhất đó là thuế giá trị gia tăng, hay mình còn gọi là cái thuế VAT đó. Một cái loại thuế quan trọng thứ hai đối với các chính phủ đó là cái thuế thu nhập doanh nghiệp. Và loại thuế thứ ba đó chính là cái thuế thu nhập cá nhân. Thì đối với đa phần hầu hết những người dân đó, người ta chịu hai cái sắc thuế. Đó là thuế về giá trị gia tăng khi mà tiêu dùng hàng hóa hay là cái dịch vụ nào đó. Và cái thuế thứ hai là thuế thu nhập cá nhân. Thì cái thuế thu nhập cá nhân này thì cũng không phải tất cả mọi người đều phải nộp đâu. Khi nào mà mình trên một cái ngưỡng thu nhập nhất định nào đó thì lúc đó thì mới đóng cái thuế thu nhập cá nhân. Nhưng mà hầu hết thì mọi người đều cũng bị ảnh hưởng bởi cái thuế thu nhập cá nhân này. Và cuối cùng là cái thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì thường là nó chỉ ảnh hưởng đến một số lượng ít thôi. Đấy là những cái người mà chủ doanh nghiệp ha. Chủ doanh nghiệp. Rồi bây giờ thì Ngốc sẽ nói về cái đầu tiên là cái thuế giá trị gia tăng. Thì cái thuế giá trị gia tăng là cái thuế mà đánh vào cái người tiêu dùng hàng hóa dịch vụ cuối cùng. Có nghĩa là mình là cái người mà mua cái hàng hóa dịch vụ và mình xài, mình tiêu, cái người mà cuối cùng trong cái chuỗi đó thì là mình là cái người đóng thuế cuối cùng. Và cái thuế giá trị gia tăng này nó không có phân biệt giàu nghèo. Không phân biệt giàu nghèo. Có nghĩa là khi mà anh mua, có nghĩa là trong cái giá mà anh trả cho người bán đó, thì nó đã có bao gồm cái thuế giá trị gia tăng rồi. Cho nên là cái thuế giá trị gia tăng này đó, nó ảnh hưởng nhiều đối với những cái người mà người có thu nhập thấp. Ngốc lấy một cái ví dụ như thế này là chẳng hạn như mình lấy cái thuế giá trị gia tăng trung bình, thuế suất của nó là 10% đi. Thì nếu mà một cái người hay là một hộ gia đình mà nghèo á, tổng cái chi tiêu của mình, tổng cái thu nhập của mình mà mình chi tiêu hết luôn trong năm hoặc là trong tháng đó, thì như vậy rằng là cái thuế giá trị gia tăng mình đóng là nó đã là khoảng 10% của tổng thu nhập rồi. Đúng không? Tại vì mình làm ra thu nhập sau đó mình chi tiêu hết. Và trong cái chi tiêu đó thì nó có thuế giá trị gia tăng là mình tính trung bình là 10%. Như vậy là đã là 10% của tổng thu nhập. Trong khi đó nếu mà một cái người hay là một cái hộ gia đình khác đó mà người ta chỉ chi tiêu 10% cái thu nhập của họ thôi đó, thì cái thuế mà giá trị gia tăng họ đóng đó chỉ là 10% của 10% và tính ra nó chỉ là 1% trong cái tổng thu nhập của họ. Và nếu mà mình tính toán tiếp tục như vậy đó, thì nếu mà những cái người mà rất rất giàu, siêu giàu đó, họ chỉ chi tiêu có 1% trong cái tổng thu nhập của họ thôi. Và nếu mà họ đóng 10% trên cái 1% đó, thì họ chỉ đóng là 0,1% trên tổng thu nhập. Cho nên nếu xét về cái con số mà tương đối đó, tỷ lệ phần trăm trên tổng thu nhập đó, thì cái người mà càng có thu nhập thấp càng nghèo đó, thì cái phần mà đóng thuế giá trị gia tăng nó càng cao, càng cao. Thì cái này là các bạn lưu ý ha. Cho nên là ví dụ như là khi mà mình gia tăng cái thu nhập của mình lên, thì cái tỷ lệ chi tiêu trên cái tổng thu nhập của mình nó ít lại, thì cái thuế giá trị gia tăng nếu tính theo cái số tương đối nó cũng sẽ ít lại. Và cái thuế giá trị gia tăng này là một cái nguồn thu khá là quan trọng của tất cả các cái chính phủ. Thường thì nó sẽ nằm ở trong cái khoảng là 1/3, 1/3 là khoảng 30-40% tổng thu ngân sách của một quốc gia. Và liên quan đến cái chuyện mà thuế giá trị gia tăng này thì nó cũng có nhiều câu chuyện hay lắm. Có nhiều bạn rất là lanh ha, có nhiều người rất là lanh, rất là smart đó, gọi là street smart đó. Các bạn có biết là có nhiều bạn là hay đi nước ngoài không? Họ đi nước ngoài như vậy là gọi là họ buôn hàng xách tay đó các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì cái thuế mà giá trị gia tăng nó chỉ quy định áp dụng đối với những cái hàng hóa dịch vụ mà được tiêu dùng ở trên cái lãnh thổ đó thôi, cái vùng lãnh thổ đó thôi. Trong trường hợp nếu mà cái người đó mua và đem cái hàng hóa đi ra khỏi cái nước đó và không tiêu dùng trên nước đó thì họ sẽ được hoàn thuế. Chính vì vậy cho nên các bạn mới thấy rằng ở các cái sân bay quốc tế đó, người ta có cái quầy gọi là quầy hoàn thuế đó, detax đó, thì thường là những cái bạn nào mà lanh á, thì mỗi lần mà đi du lịch nước ngoài đó thì hay tranh thủ là mua đồ như thế, thì khi mà mình được hoàn cái thuế giá trị gia tăng, có những cái món hàng lên cái thuế suất giá trị gia tăng có thể được hoàn đến là 20%, trừ cái phí mà bên dịch vụ họ làm cho mình thì cũng có thể có lại được khoảng tiết kiệm được khoảng 10-15% hoặc nhiều hơn một chút nữa. Có nhiều bạn còn làm ăn qua cái đường này nữa nha các bạn. Có nghĩa là vừa kết hợp đi du lịch nhưng mà vừa đi mua những cái món hàng mà nó có giá trị gọn ha, nhỏ gọn mà có giá trị. Các bạn hình dung đi, những cái món hàng mà trị giá khoảng 20-30 ngàn ha, mình nói là đô la hoặc là euro đó, thì nếu mà cái phần hoàn thuế nó lên đến khoảng 10-15% là cũng đã có 2-3 ngàn rồi, dư vé máy bay rồi, dư chuyến du lịch đúng không? Nhưng mà cái này thì không phải ai cũng làm được ha, không phải ai cũng làm được. Như vậy đấy là cái đầu tiên Ngóc muốn chia sẻ với các bạn, đó là về cái thuế giá trị gia tăng. Một cái thuế thứ hai, cũng là cái nguồn thu quan trọng của chính phủ, đó chính là cái thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì nhưng mà khổ nổi á, cái phần mà thuế thu nhập doanh nghiệp này á, là các chính phủ khá là đau đầu. Tại vì thường là mấy cái ông mà doanh nghiệp mà càng lớn á, mà dân kinh doanh á, thì đã có sạn ở trong đầu rồi. Cho nên là họ luôn luôn tìm cách làm sao để mà đóng thuế ít nhất. Cho nên các bạn mới thấy rằng là có những cái trường hợp là các cái doanh nghiệp này nó đặt các cái trụ sở, các cái thiên đường thuế đúng không? Các bạn nghe những câu chuyện bây giờ là OECD hoặc là kể cả Mỹ hay các nước châu Âu rất là đau đầu trong cái chuyện mà làm sao đánh thuế của mấy cái ông mà tập đoàn công nghệ lớn á, GAFA đó, Google, Amazon, Facebook, Apple đó. Rồi kể cả ví dụ như ở Việt Nam mình thì lâu lâu thì báo chí cũng đưa cái tin là nhiều cái tập đoàn nước ngoài FDI ở Việt Nam đó sau nhiều năm đâu có đóng thuế đâu, toàn là khai lỗ không. Khai lỗ bởi vì họ sử dụng cái thủ thuật là chuyển giá đó hoặc là làm sói mòn cái cơ sở tính thuế. Cuối cùng là không có cái lợi nhuận và như vậy là không có đóng thuế cho cái nước sở tại đó. Nhưng mà các bạn biết rằng là các cái doanh nghiệp mà càng lớn đó thì họ có cái nguồn lực để mà lobby. Họ lobby về mặt chính sách kinh khủng lắm các bạn. Các bạn có biết là ở ngay ở Brussels thôi nhé, có nghĩa là người ta thống kê đó, cái tổ chức mà minh bạch quốc tế đó, người ta thống kê ở Brussels đó, châu Âu đó, gọi là trung tâm chính trị châu Âu đó, các cái về liên quan đến cái việc mà thông qua các cái luật này nọ đó, thì cái đội mà làm lobby đó, cái đội mà làm vận động hành lang ở Brussels đó, là thường trực là 30.000 người. Có nghĩa là 30.000 người làm trong cái lĩnh vực lobby, vận động hành lang để thông qua các cái luật, các cái chính sách này nọ. Và số người mà liên quan đến cái lĩnh vực mà gọi là vận động hành lang hay cái nghề vận động hành lang lobby đó ở Brussels đó, là khoảng 90.000 người. 90.000 người. Cho nên mình mới thấy rằng là cái thuế mà thu nhập doanh nghiệp cũng là một cái nguồn thu quan trọng của các chính phủ. Nhưng mà các chính phủ chắc chắn là đều biết ha, mình nói để trong cái dấu ngoặc đơn là đều biết, có nghĩa là cũng không thể nào mà tăng quá nhiều đối với các cái doanh nghiệp được ha. Rồi thì còn cái phần thuế thứ ba, cái này thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến các cái cá nhân và hộ gia đình nè, thì cái này đó chính là cái thuế thu nhập cá nhân. Thì các bạn hình dung rằng là mỗi người khi chúng ta mà đi làm đó, ngoài trong cái bảng lương của mình mà hàng tháng bị trừ ra khoảng chừng 25% hay là 35% tùy nước tùy nơi đó, cái đó mình đóng các cái khoản bắt buộc, có nghĩa là liên quan đến bảo hiểm xã hội hoặc là các cái trách nhiệm của cái người lao động, thì đó là nó theo quy định của mỗi nước khác nhau rồi. Nhưng mà sau đó khi mà cái tiền mà tiền bỏ túi đó, cái tiền cầm túi nét về đó, thì mỗi năm hoặc là tùy theo nước có quy định theo tháng, nhưng mà thường ta tính theo năm, là mình mà trên một cái mức nào đó là sau đó là mình phải đóng thêm một cái thuế nữa, nó gọi là thuế thu nhập cá nhân. Thì cái này là có những người thì thu nhập thấp thì không có nằm trong cái radar, nằm dưới cái radar là không phải nộp, nhưng mà hầu hết những cái người mà tầng lớp mà trung lưu này nọ đó thì sẽ bắt đầu đóng thuế này. Và cái thuế này nó là theo cái tính chất là lũy tiến, có nghĩa là cái ở cái phân khúc mà thu nhập nó càng cao hơn thì cái thuế suất anh nộp nó phải cao hơn. Có những nước là cái thuế suất nó lên đến là 45%, ở cái phần mà thu nhập cao nhất đó thì nó phải chịu đến 45%. Cho nên là cái chuyện mà thuế thu nhập cá nhân này là một cái mà ở các cái nước phát triển đó, khi mà cái luật thuế thu nhập cá nhân nó rất là chặt chẽ đó, thì người ta rất là quan tâm. Những cái người mà có thu nhập khá cao đó, người ta luôn tìm cách làm sao để mà tối ưu cái thuế của mình ha, làm sao mà đóng cái thuế thấp nhất thông qua cái cơ sở tính thuế thấp nhất. Ở Việt Nam thì Ngốc thấy là mọi người cũng chưa quan tâm đến cái này lắm, bởi vì nó có nhiều lý do ha. Một trong những lý do đó là cái chuyện thuế thu nhập cá nhân là chưa có được làm chặt chẽ, thật sự là chưa chặt chẽ. Và một cái lý do thứ hai đó là ở Việt Nam mình thì vẫn có một cái sự khác biệt giữa cái lương và thu nhập thật. Cho nên là ví dụ như có những người là thu nhập rất là cao, hoặc là đấy thu nhập rất là cao, nhưng mà có những cái hoạt động kinh doanh, nhưng mà cái chuyện mà đóng thuế dựa trên cái thu nhập của mình thì nó lại chưa được chặt chẽ. Ví dụ như có những người mà làm trong cái lĩnh vực bất động sản, nhà đất đúng không, thì rất là giàu, thu nhập rất là cao, nhưng mà thật ra cái thuế đóng không có nhiều, đặc biệt là cái thuế thu nhập cá nhân, bởi vì nó liên quan đến là khi mà anh mua bán cái nhà đất á, thì như các nước là người ta căn cứ trên cái giá thị trường, và cái chênh lệch mà lời đó là anh phải đóng thuế, nó gọi là capital gain, có nghĩa là khi mà anh bán mà có thằng lời đó thì cái tiền lời đó cũng phải đóng thuế. Còn ở Việt Nam mình thì thường thì chắc là mọi người hay có cái giá thỏa thuận nó thấp hơn nhiều so với thị trường ha. Thì đấy là cái về cái thuế thu nhập cá nhân. Như vậy thì các bạn thấy là trong cái hệ thống thuế đó, cái thuế quan trọng thứ nhất là thuế giá trị gia tăng ha, thuế thứ hai là thuế thu nhập doanh nghiệp, và cái thuế thứ ba quan trọng đó là thuế thu nhập cá nhân. Thì ba cái loại thuế này đó thì mỗi chính phủ người ta sẽ cân nhắc thôi. Các bạn hình dung đi, thì nó chỉ có bao nhiêu đó thôi trong một ly nước, thì nếu mà giảm cái này thì phải tăng cái kia thôi. Cho nên là nếu mà thuế thu nhập doanh nghiệp mà ít lại thì phải tăng từ cái thuế giá trị gia tăng hoặc là thuế thu nhập cá nhân. Còn nếu mà tăng được cái thuế thu nhập doanh nghiệp thì lúc đó là sẽ có thể là giảm lại cái thuế giá trị gia tăng hay là thuế thu nhập cá nhân. Và chính vì cái thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp đó, đối với những cái người giàu đó thì các bạn biết rằng là hoặc là siêu giàu đó thì hầu như ai cũng có công ty hết đó các bạn. Có nghĩa là có một cái sự khác biệt rất là lớn giữa những cái người mà giàu và những cái người có thu nhập cao ha. Nhiều người có thu nhập cao nhưng mà không giàu, thì nó có cái sự khác nhau như vậy. Bởi vì người giàu thì người ta thường là người ta có cái công ty, và cái công ty là cái cách để mà người ta tối ưu thuế tốt nhất. Chính vì vậy mà các bạn lúc trước mà bây giờ thì cũng thỉnh thoảng cũng nghe đúng không, những cái địa danh được gọi là thiên đường thuế đúng không, ví dụ như là ở các cái đảo, ví dụ là Cayman hoặc là Virgin Island hoặc là ở Ireland, Hà Lan, Luxembourg, Singapore, hoặc kể cả Mỹ thì cũng một số tiểu bang cũng được coi là thiên đường thuế, bởi vì mỗi bang nó có cái chính sách thuế khác nhau. Và bởi vì có các cái thiên đường thuế đó cho nên mới có câu chuyện Panama Papers đúng không? Và có cái chuyện là có các công ty vỏ sò, các cái công ty bình phong. Như vậy thì mục đích của cái chia sẻ về cái chuyện thuế này nó của Ngốc là để làm gì? Đấy, thì Ngốc muốn chia sẻ với các bạn là cái chuyện mà thuế đó, nó là một trong những cái nguyên nhân mà nó làm bào mòn cái tài sản của mình, đúng không? Thuế là cái chuyện đương nhiên rồi, giống như trời mưa vậy đó. Nhưng mà vấn đề quan trọng là làm sao mà mình bị ướt ít nhất. Thì cái đấy là do mỗi người thôi, đúng không? Mỗi người tự biết cách thôi, còn nếu mà không biết thì bị ướt thì ráng chịu, đúng không? Thì cái đấy là về cái thuế. Nhưng mà cái mà Ngốc muốn chia sẻ riêng về cái suy nghĩ cá nhân của Ngốc về chuyện thuế đó, thì nên xem xét lại cái chuyện thuế đối với những cái người siêu giàu ha, siêu giàu. Tại vì những cái người siêu giàu là thường họ cũng sẽ sở hữu các cái công ty lớn. Và hiện nay đấy là một cái vấn đề bất bình đẳng ở trên thế giới. Tại vì những cái người mà siêu giàu đó, xét cho cùng thì cái tỷ lệ mà phần trăm đó, cái số mà gọi là tương đối phần trăm trên tổng cái thu nhập của họ mà họ đóng thuế thì rất là ít. Và thêm một cái nữa là các bạn biết người ta nó có cái câu đó gọi là nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột, đúng không? Cho nên là những cái mà cái lượng những cái người mà siêu giàu trên thế giới đó, cái tài sản của họ nó càng ngày nó càng tăng. Nó càng tăng bởi vì họ biết cách tối ưu thuế, và đấy là một cái mà các nước phát triển đó, đặc biệt là ở châu Âu, người ta đang cân nhắc rất là nhiều đến cái chuyện làm sao mà tạo lại cái sự bình đẳng, có nghĩa là phải đánh thuế những cái người mà siêu giàu. Ngoài cái chuyện mà đánh thuế trên cái thu nhập thì người ta còn đánh thuế trên tài sản. Tại vì các bạn biết là những cái người mà siêu giàu đó họ có những cái cách để mà họ không có thu nhập. Thu nhập rất là ít, cuối cùng là cái thuế đánh trên thu nhập rất là ít, nhưng mà cuối cùng là cái tài sản của họ càng ngày nó càng phình to ra. Cho nên là các nước bắt đầu họ nghĩ đến cái chuyện là bây giờ là phải đánh thuế trên cái tài sản luôn. Đánh thuế trên tài sản, và cái này chẳng hạn như Pháp là người ta làm rồi ha. Những cái tài sản mà ví dụ như là tài sản hữu hình đó, hoặc là cái giá trị tài sản ròng của một ai đó trên một cái mức nhất định là anh phải đóng một cái phần thuế rồi, gọi là thuế tài sản. Mỹ thì hôm rồi thì họ cũng bắt đầu nghĩ đến cái chuyện, có một số thượng nghị sĩ là người ta cũng đã đề nghị đến cái chuyện là đánh thuế tài sản, kể cả cái chuyện là đánh thuế trên cái phần lợi của cái lợi của cái phần mà các cái chứng khoán đó, các cái cổ phiếu nắm trong các công ty khi mà nó đã tăng giá, chưa cần bán thì cũng có thể là tính trên cái phần lợi đó được rồi để mà tính thuế ước tính. Thì đấy là cái mà mình nghĩ là cái tích cực. Tại vì khi mà những cái người mà siêu giàu đó, thì bây giờ nếu mà tài sản họ có tăng lên nữa, họ ăn có cả mấy trăm năm con cháu cũng đâu bao giờ hết đâu các bạn, đúng không? Nhưng mà nếu mà họ có một cái sự chia sẻ lại với xã hội, có nghĩa là chia sẻ với những cái người thật sự khó khăn, làm sao cho cái chính sách an sinh hay là phúc lợi xã hội nó tốt hơn, hỗ trợ cho những cái người hoặc là những cái gia đình mà rất là khó khăn trong cái xã hội đó, thì cái xã hội nó sẽ tốt hơn và nó sẽ tích cực hơn rất là nhiều. Đấy là cái điểm, những cái điểm mà Ngốc muốn chia sẻ với các bạn về cái câu chuyện thuế ha. Như vậy thì có ba loại thuế quan trọng chốt lại, đó là thuế giá trị gia tăng nè, thuế thu nhập doanh nghiệp nè, và thuế thu nhập cá nhân. Thì đối với mỗi cái cá nhân của mình đó thì mình phải biết rằng là cái mức thuế mà mình đóng như thế nào, và làm sao để mà có cái sự điều chỉnh làm sao ở mức đóng thuế cho nó hợp lý. Còn đương nhiên chính phủ thì họ biết thôi, họ biết rằng là khi mà có những cái sự thay đổi từ cái phía mà người đóng thuế, những cái hành vi của người đóng thuế, thì chắc chắn người ta sẽ ban hành những cái chính sách và những cái quy định pháp luật phù hợp để mà điều chỉnh các cái hành vi đó, làm sao cho cái phúc lợi chung của xã hội tăng lên. Ngốc cảm ơn các bạn rất là nhiều đã lắng nghe cái chia sẻ về thuế này. Rất mong là được nhận được các cái chia sẻ thêm của các bạn ha. Nếu mà các bạn có những cái chủ đề nào mà quan tâm thì có thể gửi Ngốc qua Facebook hoặc là qua cái blog Chàng Ngốc Già. Các bạn chỉ cần search Chàng Ngốc Già thì có thể thấy được là cái blog hoặc là cái Facebook của Ngốc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn khỏe và hẹn gặp lại các bạn trong cái podcast lần tới. Chào các bạn.